Chuyện phụ nữ. Phụ nữ đi cà phê.
Một cô gái hiện đại có thể không biết bếp là gì, nhưng không biết cà phê thì nguy hiểm đến tính mạng như chơi. Gần như tất cả mối quan hệ bây giờ đều diễn ra ở nơi danh giá ấy. Nếu xếp theo thứ tự thì công ty, cà phê, tiệm gội đầu rồi mới tới nhà. Chỉ có điên mới vào tiệm cà phê để uống cà phê. Cái thứ nước đen ngòm, đắng ngắt chỉ để cho lũ đàn ông nhấm nháp và suy nghĩ về cuộc đời tồi tệ của chúng. Chị em mình chỉ uống những thứ thơm thơm, mát mát, xanh xanh vàng vàng kiểu như cam, chanh, quýt hay bưởi. Quán cà phê từ lâu đã không mang ý nghĩa giải khát và ẩm thực. Chỉ có những kẻ thô lỗ mới vào đó. Tu một chai nước hay nhai ngấu nghiến một cái bánh mì. Chị em hiểu và tin chắc rằng chỗ ấy là võ đài, là sàn diễn, là nơi mình giết nó hoặc nó giết mình. Đi cà phê là phải mặc đẹp. Tất cả các quán tự trọng bây giờ đều có máy lạnh. Cho nên, váy áo kiểu gì cũng phù hợp. Tuyệt đối cấm những bộ vó lôi thôi, những sơ mi hay khăn choàng nhầu nát. Bạn là bông hoa hay cành khô trong chốn ấy, tùy thuộc vào trang phục của mình. Đi cà phê là phải biết tính toán chỗ ngồi. Núp trong xó tận cùng thì thật là ngớ ngẩn, uổng phí hết tất cả những công phu sửa soạn. Nhưng nếu ngự lù lù giữa nhà thì cũng quá lộ, chả khác gì một cô gái trưng đồ. Một thiếu nữ tinh tế, lịch lãm và khéo léo luôn biết cách ngồi một chỗ vị trí thuận lợi cho khách khứa quan sát mình và ngược lại. Đi cà phê thì phải trang điểm không lè loẹt như trên sân khấu, nhưng cũng không phải để mặt móc meo như cái bánh đa đã nướng lâu ngày. Tốt nhất là mắt phớt một lớp phấn hồng, môi phớt một lớp son bóng, còn thân thể phớt qua một chút nước hoa. Tất cả nhằm mục đích để trai nào đi phớt qua cũng phải sững lại. Đi cà phê phải biết cách ngồi. Tuyệt đối cấm để hai chân lên ghế dù ghế bành. Nơi ấy không phải quán hàng rong, cũng không phải sàn nhà, tốt nhất nên chọn ghế cao. Bắt chéo chân để trưng giày cao gót và trưng 10 cặp móng đỏ chót. Đi cà phê phải tìm ra vẻ mặt, câu có rõ ràng không nên. Nhăn nhó tuyệt đối cấm, nhưng hớn hở quá hoặc tươi cười quá cũng rất là khả nghi. Không phải thiếu nữ gia giáo, hay nhất nên cười nhẹ, hoặc thỉnh thoảng đâm chiêu, mắt nhìn xa xăm, mơ màng như đang thả hồn theo tiếng nhạc hoặc suy nghĩ về những việc lớn lao. Thế cái gì bày trên bàn cà phê? Nước giải khát là đương nhiên. Kèm theo, nếu con gái sành điệu thì hộp thuốc lá thơm, chiếc bật lửa mạ vàng, cặp kính mát và chiếc máy vi tính nhỏ. Đừng bày quá nhiều, sẽ giống một cô hàng xén. Cũng đừng bày ít quá, sẽ giống một kẻ kiết xác, chỉ trả nổi ly nước là cùng. Hãy nhớ rằng trong quán cà phê đích thực hôm nay có ông đại gia, có chú kẻ cướp, có chàng sinh viên, có anh Việt Kiều, có bác vừa ly dị vợ. Mình tóm được anh nào hoặc để anh nào tóm lấy hoàn toàn do mình chủ động. Nếu xã hội là đại dương thì quán cà phê chắc chắn là con tàu. Nhưng trên con tàu đó, ta là thuyền trưởng hay là thợ xúc than hoàn toàn là do ta.
Phụ nữ đi gội đầu.
Nếu muốn tìm một gã đàn ông, bạn chỉ cần ra ba địa điểm: công ty, nhà bạn gái và quán rượu. Nếu muốn tìm đàn bà, bạn chỉ cần đến hai nơi: chợ và tiệm gội đầu. Không có tư liệu nào thống kê nổi phụ nữ dành bao nhiêu thời gian để gội đầu. Nhưng nhiều nhà khoa học tin chắc rằng nếu ít gội đi, nhiều cô gái đã đủ thời gian để lấy bằng tiến sĩ. Đã xa lắm rồi cái thời còn trong tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, khi một cô gái quê bưng ra sân chậu nước bột kết, thả mái tóc và gội đầu một mình, chung quanh chỉ có gà vịt hoặc chó mèo. Những cô gái hiện đại ngày nay tầm tầm thì đổ xịt xe tay ga trước cửa, loại sang thì nhảy ra từ taxi, còn loại cực sang thì bước xuống từ xe mẹt của mình hoặc của bố, khoan thai đi vào tiệm gội đầu. Nhìn dáng đi có thể biết ngay đẳng cấp. Phụ nữ trung bình làm theo hướng dẫn của thợ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và thì thầm đưa ra yêu cầu. Phụ nữ quyền quý đi thẳng tới ghế quen, hất mái tóc ra đằng sau, oai vệ ngồi xuống. Nguyên tắc của những tiệm sang chính là chủ nhân cắt hay gội thì giá khác, còn nếu thợ làm thì giá khác. với hàng sộp. Chả cần nói, vừa ngự xuống là chủ tiệm, phần lớn là đàn ông, đã như từ dưới đất chui lên, đứng cạnh khách, miệng cười cười, tay vuốt tóc cô hoặc bà nhẹ nhẹ. Một nguyên tắc bất di bất dịch là tiệm làm đầu loại cao cấp của quý bà phải do các quý ông làm chủ. Những quý ông như thế không bao giờ được quá già, không bao giờ được quá trẻ. Đầu tóc mặt mũi phải lịch lãm và sự nghiệp phải thành đạt. Người ta đến tiệm răng để nhổ răng, đến tòa án để nghe tuyên án, đến cảnh sát để khai mất trộm. Nhưng chỉ đứa nào vớ vẩn mới đến tiệm gội đầu để gội đầu. Bởi chủ nhân của những quả đầu thường gọi ở tiệm đâu có bao giờ đội thúng bán xôi, đâu có khi nào gánh đất, chả bao giờ đẩy hàng rong ngoài đường. Toàn những việc khiến đầu tóc phủ bụi. Trong khi đầu các quý bà tới tiệm hầu như chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, sức dầu thơm và kẹp tóc bằng khảm vàng thì về bản chất, ba năm cũng không dơ. Không dơ nhưng ngày nào cũng tới vì những lý do sau. 1. Không tới thì không biết làm gì. 2. Không tới thì có chỗ nào để khoe mình sang hay giàu. 3. Không tới thì làm sao biết hôm nay đứa nào không tới. Cho nên, tiệm gội đầu là một câu lạc bộ quý bà cũng chẳng sai. Chỉ khác một điều, những câu lạc bộ này ai cũng làm chủ tịch, không ai chịu nhường vị trí đó cho ai. Một quý cô chân chính khi ngồi xuống ghế lập tức phải ngả đầu ra để chủ tiệm hỏi ý kiến xem có sửa gì không. Nhiều lúc chỉ tỉa một chút thôi, hay thay đổi kiểu chải, thay đổi độ dài ngắn cũng là một đề tài thảo luận sôi nổi. Trong khi mái tóc đang được cân nhắc thì bàn chân và bàn tay được thợ quen tự động xăm soi, đưa ra ý kiến nên việc làm móng hay thay đổi màu sơn. Tuy nhiên, tất cả những công việc tất bật như thế chỉ nằm trong phần kỹ thuật, là thủ tục nhập phòng. Cô gái cao quý sau khi ngã người, sau khi ban phát xong các chỉ thị bèn kín đáo liếc nhìn bên phải hay bên trái, đằng trước hay đằng sau. Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới tưởng rằng tiệm gội đầu là một chỗ thư giãn. Thực ra, đó là một sàn đấu, một bãi chiến trường. À, cách ta ba ghế là con mụ nào mới tới kia? Nó mang cái túi sách gì? LV à? Nhìn cái mặt nó chắc không mua nổi rồi. Chắc lại là lão bồ già nào mới cúng thôi. Nom nó lè loẹt, nhà quê thấy rõ. Ý, con đằng sau lưng mình là mẹ nào thế nhỉ? Già như vậy sao còn bày đặt nối tóc xù? Hình như con mẹ này trước là bồ lão tư. Nghe đồn vừa bị lão túng quánh cho cái cảnh cáo ở tiệm phở. Bây giờ cứ vinh vinh làm như quý phái. Kinh. Còn em kia mới bước vào, ca sĩ gì mà hát như giấm chua. Tay chân còn dính phèn hôm nay đã bày đặt vô đây. Chỗ này bây giờ lung tung quá, chả còn thứ tự gì cả. Đang suy nghĩ, đang lườm nguýt thì điện thoại kêu lên. Nhẹ nhàng cầm lên. Chị ba hả? Em bận lắm, đang làm tóc. Tối nay lại phải đi tiệc nữa, mệt ghê. Dạ, em vừa ở Paris về. Bên anh lạnh quá. À, chị nhắc cho em mới nhớ. Để hôm nào phone cho thư ký chuyển tiền cho chị. 5 tỷ đủ chưa? Giờ này làm ăn khó quá chị ơi. Chị rảnh chạy qua đây. Hay em bảo xe qua đón. À thôi được rồi, ok. Đóng máy, nhìn chung quanh một cách hả hê. Hôm nay mới chân sơ sơ thế thôi. Tất cả những phụ nữ vào tiệm gội đầu sau một tiếng đã đi xa chắc chắn là dân chưa thành đạt. Phải ít nhất 3 tiếng trở lên mới có số má. Đến tiệm nào, chọn thợ nào, ngồi ghế nào, ngồi bao lâu đều không hề vô tình mà tính toán rất kỹ. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Răng thì chưa ai thấy, chứ tóc thì lúc nào sổ ra. Răng có thể không mang lý lịch, chứ nhìn tóc là biết ngay tuổi nào. Gu thẩm mỹ nào và giá tiền nào, phải hết sức là cẩn thận. Đàn ông tự đắc vào bàn kêu chai rượu XO 3 triệu đồng, nhiều khi mặt cứ vác lên. Trong khi đàn bà sành điệu chỉ nói tóc sơ sơ, và hấp dầu cũng 5-7 triệu coi nhẹ như lông hồng. Cho các ông thấy cò con và tội nghiệp ra sao. Tiệm gội đầu thực sự là nơi các bà cô so cao thấp sen hèn, là nơi thơm phức nhưng đầy kịch tính.
Phụ nữ đi làm nail.
Phụ nữ sinh ra là để đẹp và phải đẹp. Nếu cái đẹp không có sẵn, thường là như thế, thì cần phải bổ sung thêm. Có nhiều cách bổ sung. Bơm, vá, bôi, trát, kéo, thổi, đắp, mài, bóp và xoa, nhiều khi cắt gọt và đánh bóng. Chị em đã và đang và sẽ cắt gọt, đánh bóng với vô số chi tiết trên cơ thể, nhưng chủ yếu nhất là móng tay và móng chân. Nếu cộng diện tích các móng lại thì dù có 3 đầu 6 tay, chắc chả cô nào rộng hơn cái bao diêm. Nhưng cái bao diêm ấy đã khiến biết bao nhiêu cô nàng tiêu tốn và vô số tiền bạc, thời gian và hình ảnh. Tiền bạc là chuyện của người ta. Người ta mua vàng hay mua thuốc trừ sâu không ai có quyền phán xét. Miễn tiền ấy không có bằng cách trộm cướp ở tiệm hoàng kim. Thời gian cũng vậy. Mình bận biểu còn thiên hạ phơi phới cũng kệ xác mình thôi. Nhưng hình ảnh không thể. Hình ảnh trong tim và trong vô số những bộ phận khác gần tim. Chẳng một gã đàn ông nào, dù trình độ, dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình ra sao mà có thể rung động trước một cô hay một em mặc bộ đồ, ngồi ngã lưng trên ghế, thò thè cặp xòe chân cho đứa khác cắt gọt ở nơi công cộng. Chả đáng tội. Chốn công cộng bây giờ không phải quá thiêng liêng mà người ta vẫn lén lút, vẫn cãi cọ, vẫn vứt rác, vẫn ném chuột và thậm chí là vẫn tè. Nhưng người ta đây phần là trẻ con, ông bà hoặc bà già, hoặc đám đàn ông thô lỗ quần đùi may ô, chứ các cô phải khác thôi. Các cô không xuất hiện thì thôi, chứ đã xuất hiện thì phải giày cao gót, váy đầm xòe hoặc váy đầm ôm, đầu hất cao, mắt kiêu hãnh, dầu thơm bao phủ, cả thân hình như phát ra muôn ánh hào quang. Những tia hào quang nhất định sẽ chói người, sẽ xuyên thẳng vào tâm trí mọi chàng trai bất kể là già hay trẻ. Nếu như nó không bị gãy vì các kiểu ngồi và kiểu trang phục khi làm móng, đừng nhìn đàn ông khi đang ngáy và đừng nhìn phụ nữ khi họ gọt móng chân, nhưng khốn nổi họ cứ bắt nhìn. Phụ nữ hôm nay làm móng ở khắp nơi, bất kể góc sàn hay là ở khoảng trời. Nào đầu đường, nào xó chợ, nào góc phố, nào là hàng cây. Vô trong hẻm gặp mấy bà đang ngâm chân trước cửa, tới tiệm gặp mấy cô đang mài móng trên ghế. Có thể nói rằng, nếu ở đâu có áp bức, ở đó có chiến tranh, thì ở đâu có đàn bà, ở đó có cắt móng. Tư thế đã thành vấn đề, như trên từng nói. Ngoài nửa nằm, nửa ngồi còn có cả gác, cả chõng vó, cả xòe, cả vương, cả khều và cả mắt lim dim. Nhìn một thiếu nữ trên sân khấu thần tượng bao nhiêu, bạn có thể sẽ vỡ mộng bấy nhiêu khi nhìn nàng ngâm chân trong chậu nước làm móng. Màu sắc còn ghê gớm hơn nữa. Đỏ đã đành rồi. Hồng đã đành. Xanh cũng phải đành. Đằng này lại thêm tím hoa cà, nâu cánh gián, vàng củ nghệ, xanh con két, xanh đọt chuối, xanh mắt mèo và trắng đục như vôi. Kinh hãi đến tột cùng. Có nhiều cô còn rắc thêm kim tuyến, khiến tay chân như vừa bẻ bánh đa. Đàn ông muốn khóc thét như gặp phù thủy, nói gì tới trẻ con. Tục ngữ Pháp có câu, cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ hiểu bạn là người như thế nào. Tục ngữ Việt Nam có câu, cho tôi nhìn cô làm móng ra sao, tôi sẽ yêu hay chạy xa cô.
Phụ nữ thích chụp hình. Đàn ông hay đàn bà thì đều rất muốn lưu danh trên đời, nhưng cái cách của hai phía rất khác nhau. Con trai muốn xã hội thấy mình qua những công trình, những thành tựu về kiến trúc, toán học hay âm nhạc, hội họa và cả tình trường, ví dụ như là Sở Khanh. Còn con gái chỉ muốn bà con thấy mình qua hình ảnh. Tất cả các tiệm ảnh trên đời đều treo hình phụ nữ ngoài cửa để làm mẫu. Nếu có tiệm tóc nào tỏ ra độc đáo treo hình đàn ông, thì hình ấy cũng cô đơn trong những biển người đã đẹp. Đã có những nơi trên thế giới ở thời kỳ nào đó đề chữ cấm người da đen, nhưng chưa có tiệm nào trương bản cấm phụ nữ, vì như vậy chả khác nào là tự tử. Không ai biết thói quen thích chụp hình của chị em bắt nguồn từ đâu. Có khả năng từ truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Có một gì ghẻ hay ngắm gương, mà gương với hình là một. Đàn ông nếu bắt buộc phải soi gương sẽ muốn nhìn thấy bản thân mình. Ví dụ như, dù ta có xấu trai như ma, ta đứng trước gương, nhìn thấy Lý Hùng thì ta cũng sợ. Nhưng phụ nữ khi chụp hình thì khác. Điều họ thích nhất là hình đẹp. Hình giống như là chuyện cuối cùng. Việt Nam từ cách đây mấy chục năm, dân chụp ảnh mới lò dò bước vào nghề phải nhớ câu trắng mặt, ăn tiền. Có nghĩa là da đen hay da nâu, dù mặt mụn hay mặt phẳng phiêu thì da trên ảnh dân dung bao giờ cũng phải trắng. Điều ấy quả rất ngon khi có một thời gian dài chụp bằng phim đen trắng. Chả vậy mà tiệm chụp hình mọc ra như nấm. Khi phụ nữ chụp hình, có nghĩa là họ muốn lột xác. Đầu tiên là lột về trang phục. Tất cả các tiệm muốn trở nên giàu có đều phải có quần áo cho thuê. Sau đó thì có dù, có mô tô, ô tô, kính mát, chó bông, thỏ bông. Chả có cô gái nào đứng nghiêm như chào cờ để bác phó nhòm bóng cái tách một cái là xong. Cô thì ngước mặt lên trời. Cô thì chải tóc, cô thì ôm hoa, cô thì phi ngựa. Ngày nay, khi mấy cô gái kéo vào tiệm photo thì bét ra cũng phải nửa ngày mới bước ra được. Nào là xem album để chọn kiểu, nào là làm tóc, nào là trang điểm, nào là thử đồ. Tất cả tất bật chả khác nào nghệ sĩ sắp bước ra sân khấu. Nếu bạn tìm hiểu lịch của một nghề nữ nghệ sĩ hôm nay, bạn sẽ ngã ngửa vì hầu như họ chỉ có ba việc: ăn, ngủ, diễn và chụp hình. Với sự ra đời của hàng chục tạp chí thời trang hoặc nửa thời trang với nội trợ mỗi năm, nhu cầu chụp hình các cô trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Nào là túi xách, nào xe hơi, nào là kem dưỡng da. Biết bao nhiêu sản phẩm, kể cả keo diệt chuột, cần các cô cầm lên, mặc lên, đội lên, giẫm lên để chụp hình. Đối với một thiếu nữ chân chính bây giờ sẽ có 3 ngày cần phải nhớ. Ngày lấy chồng, ngày ly dị chồng và ngày lên trang bìa báo đầu tiên. Cô nào cũng mua vài chục cuốn để gối đầu giường, để vô tình làm rơi chỗ công cộng, để phân phát cho kẻ nào chưa biết. Kể từ khi kỹ nghệ Photoshop ra đời, thứ không phải là kỹ nghệ lấy tay. Lòng tham chụp hình đã trở nên đến mức điên cuồng. Nàng thì muốn mũi cao lên, nàng thì muốn mắt mở to ra, nàng thì lại thích lông mi dài hơn 200 mét, hoặc môi hé mở để lộ hàm răng trắng như bắp non chưa rang. Tất cả những thứ đó, phó nhòm đều làm được, miễn có tiền và có thì giờ. Do đó, tất cả đàn ông hiện nay đều hiểu sâu sắc, chớ có làm quen hoặc vô tình tỏ tình với em nào qua ảnh, nếu không muốn lúc gặp ngã bổ ngửa người. Chả biết mèo thấy mỡ thì ra sao, chứ nhiều thiếu nữ hiện nay thấy mấy hình là lại lập tức nhoẻn miệng cười, đầu nghiêng và tay chống cầm nếu như tay có vòng đeo vòng vàng. Việc chụp hình bây giờ không phải là giải trí và riêng tư nữa. Nó đã trở thành một phương tiện để sống và làm việc. Cuộc thi Hoa hậu qua ảnh là một ví dụ. Rồi tất cả các cuộc thi nhan sắc đều có giải phụ dành cho khuôn mặt ăn ảnh nhất là ví dụ thứ hai. Trên thực tế, đã thấy Hoa hậu ăn bún bò, ăn chân gà nướng hoặc ăn bánh cuốn chứ chưa ai ngồi ăn ảnh. Nhưng ảnh ăn các nàng thì nhiều lắm. Nếu có một ngày nào đó, toàn bộ máy chụp hình trên thế giới bỗng nhiên biến mất thì cam đoan các cô gái sẽ bỗng dưng muốn khóc và khác hẳn với đàn ông. Anh nào cũng muốn lưu danh thiên hạ. Lưu danh sử sách thì các cô chỉ muốn lưu danh trên báo, trên tủ kính hoặc trong tủ nhà mình. Bất cứ gã trai nào hiện nay, khi làm quen với một cô gái mà không đề nghị nàng cho xem hình cũng là dại dột. Bởi đó là thời khắc nàng mong đợi từ lâu. Lúc cầm hình xem, luôn nhớ nâng bằng hai tay, mặt phải ngây ra vì khâm phục, còn toàn thân phải cứng lại vì ngạc nhiên. Hãy nhớ khi ta xem hình nàng, cũng là lúc nàng đang dò xét thái độ của ta. Bất cứ một cử chỉ bất kính nào với nàng cũng tỏ ra vô cùng tai hại, có khả năng dẫn tới đổ vỡ. Khi một tình yêu bị phản bội, hình ảnh thường thấy trên phim hoặc trên sân khấu là xé hình, đốt hình và cào hình, đập vỡ hình. Còn người thì có khi chả ai buồn động tới. Điều ấy chứng tỏ hình ảnh quan trọng lớn hơn thân thể. Phụ nữ hiểu quá rõ điều này. Nếu chàng trai được cô gái cất hình trong ví, có nghĩa là đã ở trong tim. Phụ nữ yêu chó mèo. Nền văn minh phương Tây xếp trẻ con nằm ở thứ nhất, phụ nữ thứ hai, chó mèo thứ ba, còn đàn ông thứ tư hoặc thứ năm gì đó. Chả phải vô cớ mà chó mèo và các cô gái đứng cạnh nhau. Một người đàn ông chân chính coi chó mèo như những của nợ. Chúng chả ra làm cái gì cả. Điều ấy đã rõ ràng. Chưa ai thấy chó mèo phát minh ra khoa học hoặc chiến đấu cho lẽ phải, cho hòa bình. Bọn ấy cũng chả biết chơi bài, chả biết đua xe, chả hiểu gì về đá banh là những thứ người đàn ông mê đắm. Cả lúc buồn lẫn lúc đàn ông vui đều không cần chó mèo bên cạnh. Lúc nhậu nhẹt, chó mèo, đặc biệt là chó, nên ở trên dĩa hơn là ngồi cạnh cụng ly. Nói ngắn gọn, chó mèo chả gợi cho đàn ông một chút cảm giác gì ngoài sự phiền phức. Dù mềm mại hay hung dữ, Dù kín đáo hay sexy thì hai con vật ấy cũng không xứng đáng để đàn ông liếc nhìn. Chưa bao giờ có hình ảnh một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn nào bế con chó hoặc con mèo nằm trên tay. Nhưng các cô gái lại khác. Chả hiểu mèo thấy mỡ thì thế nào. Chứ hễ thấy mèo hay chó con, các nàng cứ bắt như được vàng. Nếu như vàng có thể giác mỏng đeo trên cổ hoặc trên tay, thiếu nữ thì chó mèo cũng vậy. Hễ có dịp là các nàng vồ lấy chó, ôm trước ngực, vác lên vai và khi cần thiết thì đội lên đầu. Suy cho cùng thì đàn ông không câu nệ điều đó. Trong tình yêu của họ đối với phụ nữ, chó con hay chó to mèo to không phải là đối thủ. Dù hai con vật ấy có xinh đẹp, dễ thương hay thơm tho đến mấy thì chúng cũng chả phải là đại gia. Chúng không có ô tô, nhà lầu hay quần áo đẹp đẽ để cướp các nàng. Tuy nhiên, điều khiến nam nhi tức tối là con gái hay dùng chó mèo như một vật để trung gian để bày tỏ thái độ của mình. Còn gì dã man hơn khi thiếu nữ lơ đãng nghe bạn trai nói, trong khi hai tay cứ bế chặt cún cưng hay mèo cưng. Không biết bao nhiêu bộ phim của Tây, cả phim hài, phim bi lẫn phim kinh dị, có cảnh đôi nam nữ ở đoạn cao trào, đang ngã người trên đệm hoặc trên thảm, chuẩn bị cho phút trọng đại thì có cô gái hét lên hoặc khóc thét lên vì suýt đè phải con chó. Những lúc ấy, kẻ đàn ông nào cũng muốn bỏ chó vào mồm để nhai. Sự lố bịch, sự thái quá, sự biểu diễn của đàn bà và con gái trong mối quan hệ với chó mèo đã lên đến mức cực đỉnh và vô cùng đa dạng. Cô thì cắp chó trong nách khi đi dạo chơi. Cô thì dắt theo. Cô thì bỏ trong túi sách. Họ tắm cho chó, xịt nước hoa lên chó, hoặc may quần áo cho chó. Những việc mà họ chưa chắc làm với đàn ông, hoặc có làm thì kê lễ dài dòng như ân huệ. Một câu chuyện vui được lưu truyền ở phương Tây mà ai cũng thuộc, kể về một phụ nữ vào đồn cảnh sát khai đêm qua cả chồng và chó đều không về nhà. Trong khi chó được miêu tả nhận dạng rất tỉ mỉ, thì ông chồng được bà ta vẽ ra rất sơ sài. Nguy hiểm vô cùng khi các cô gái phát hiện ra, càng yêu quý chó mèo càng có vẻ dễ thương. Thế là họ thi nhau biểu diễn. Ôm chó mèo khi đang thả dáng trên xe hơi hay salon đã đành. Nhiều chị em còn ôm mèo hoặc chó khi dự lễ ra mắt phim và cả khi đang ôm người khác. Hoặc khóc nức nở khi chó mèo bị bệnh khiến đàn ông tức điên lên. Điên mà làm gì được. Đá vào chó một cú chả khác nào đá vào nàng. Hậu quả sẽ tai hại vô cùng. Chả còn nghi ngờ gì nữa. Chó mèo không còn là những sinh vật thông thường. Chúng đang trở thành những sản phẩm phù phiếm, chứa đựng thói quen đỏng đảnh, nhí nhảnh và nhõng nhẽo của các cô gái. Đàn ông quy sang yêu mến thằng lằn hay cóc rắn nhái, chuột, vì dù sao những con vật này gây nên cảm giác thật. Ngày hôm nay, mọi chàng trai có kinh nghiệm khi tới nhà một thiếu nữ đều phải cẩn thận quan sát bố mẹ, mẹ vợ và chó mèo. Điều tai hại là bố vợ, mẹ vợ có thể đi vắng, chứ chó mèo thì không. Chúng cứ lù lù ở nhà, mở to mắt một cách ngây thơ và đáng ghét nhìn đàn ông, và sẵn sàng kêu to một cách rất vô duyên, dù chả có lý do chính đáng. Những chàng trai nhanh trí hôm nay ra mắt bạn gái đều phải có quà cho cô ta và cho chó của nàng, dù đấy là chó trắng hay chó đen, dù đó là mèo mướp hay mèo tam thể, thì cũng khôn hồn phải bế chúng lên tay và khen chúng dễ thương, chúng đẹp và xinh. Nếu có bị chúng đớp một cái thì cũng nên ngoác miệng ra cười, chứ không được nhăn nhó. Có vậy mới chiếm được trái tim của nàng.
Phụ nữ yêu lưu manh.
Nếu trên đời này, hỏi phụ nữ xem họ ghét gì nhất, chắc chắn họ sẽ được trả lời là lưu manh. Nhưng nếu hỏi lưu manh yêu gì nhất, anh nào cũng trả lời là yêu phụ nữ. Thế mới trớ nghêu. Nhìn bề ngoài, các cô gái và các gã lưu manh không có gì tương xứng cả. Cô gái da trắng, lưu manh da đen. Cô gái nói năng như chim họa mi, lưu manh thì gầm gừ như cọp. Cô gái thấy con chuột là khóc thét lên. Lưu manh thấy con nhím liền nhào tới. Cô gái thích uống trà sữa và ăn bánh ngọt. Lưu manh thích uống rượu và nhai thịt trâu khô. Thế nhưng có bao nhiêu tác phẩm trên đời miêu tả cô gái yêu lưu manh và ngược lại. Tại sao lại thế? Tại sao các bộ phim cô gái yêu giáo sư, cô gái yêu tiến sĩ hầu như không khi nào hấp dẫn bằng cô gái yêu lưu manh? Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã đưa ra rất nhiều giả thiết về vấn đề này, và họ lần lượt đưa ra các tổng kết như sau. 1.
Cô gái yêu lưu manh vì lưu manh thích khám phá, và phụ nữ thì luôn luôn muốn nhờ kẻ khác khám phá ra bí ẩn của mình. Lưu manh yêu con gái vì chả lẽ lưu manh lại yêu lưu manh khác. Đó là điều thứ hai. 3. Con gái yêu lưu manh vì trong bất cứ người con gái nào cũng ẩn chứa vài ba bản chất lưu manh. 4. Lưu manh yêu con gái vì lưu manh cuối cùng cũng phải yêu một thứ gì đó. 5. Con gái yêu lưu manh vì suy cho cùng chỉ là lưu manh mới có nhiều tiền bạc. Nếu con gái yêu vua chúa thì suy cho cùng, vua chúa cũng là một loại lưu manh. 6. Lưu manh yêu con gái vì lưu manh cũng là người. 7. Con gái yêu lưu manh vì con gái rất nhiều, còn lưu manh thì hiếm hơn. 8. Lưu manh yêu con gái vì chỉ con gái đẹp mới làm nổi bật phẩm chất của một lưu manh đẹp. 9. Con gái yêu lưu manh do lưu manh chắc chắn không tẻ nhạt. 10. Lưu manh yêu con gái do con gái lấy lưu manh rồi cũng không trở thành lưu manh. Tóm lại, có rất nhiều luận điểm được đưa ra, cái nào cũng có vẻ hợp lý cho hợp tình. Bản thân tôi cho rằng phụ nữ yêu lưu manh vì phụ nữ không hề sợ lưu manh. Lưu manh thường hùng hổ ở đâu, không biết. Với ai không biết, nhưng khi gặp phụ nữ, lưu manh mềm mại như thỏ con hoặc ngơ ngác như con nai. Các câu chuyện về tình phụ nữ và lưu manh, đặc biệt phụ nữ đẹp và lưu manh cầm đầu luôn luôn và đã và đang sẽ còn là đề tài bất tận của sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, văn học. Từ thằng gù nhà thờ Đức Bà tới con ma nhà hát, không biết bao nhiêu triệu khán giả đã nức nở xem lưu manh quý ra sao, công chúa đáng yêu như thế nào. Thử tưởng tượng, nếu thấy thằng gù bằng một hoàng tử đẹp trai, có học hàm giáo sư, vở nhạc kịch sẽ ế như xôi để móc ba ngày. Theo tôi thì đừng sợ lưu manh làm hỏng các cô gái, bởi ngay cả đứa lưu manh nhất cũng hiểu không nên lưu manh với người phụ nữ mình yêu. Cũng đừng sợ cô gái làm hỏng lưu manh, vì lưu manh làm hỏng thường do cuộc đời lưu manh chứ không phải do có nhiều hoa hậu. Ngược lại, việc cô gái yêu lưu manh hay lưu manh yêu cô gái luôn làm cho ta cảm thấy vui hơn, sau đó khiến ta lạc quan yêu đời, tin vào cuộc sống. Chả lẽ lưu manh còn cưới được công chúa, mình lại không? Chắc chắn có tình yêu của các cô thiếu nữ mà lưu manh sẽ đỡ lưu manh hơn, cũng như nhờ có tình yêu của lưu manh mà thiếu nữ cứng rắn hơn. Những ai lo ngại thì có thể tự an ủi như thế này, lưu manh không nhiều và cái đẹp cũng không nhiều, cứ để cho cả hai ở bên nhau, còn những thứ tầm tầm mình yêu cũng còn tốt chán. Chả nên sợ con gái yêu lưu manh vì lưu manh đến một mức nào đó, pháp luật sẽ ra tay. Lúc đó lưu manh sẽ toi đời, còn cô gái ung dung đi lấy chồng khác. Cái đáng sợ là khi cô gái yêu phải một tên nửa lưu manh, lúc thế này lúc thế kia, khiến bà con chả biết đâu mà đề phòng, và đời cô gái cũng tan nát.
Phụ nữ và khăn giấy.
Một cái tựa đề thật là thô lỗ và xúc phạm, vì phụ nữ nói chung và con gái nói riêng, không chùi mồm mà chùi miệng, không dùng giấy mà dùng khăn tay. Đã vậy, khăn tay còn thêu và phải tẩm nước hoa cơ. Một câu chuyện tình lãng mạn được in từ một cuốn sách đắt giá hay chỉ đáng vài ba xu luôn viết rằng có cô thiếu nữ yêu kiều đang đi hoặc tốt nhất là nên ngồi trên cửa sổ. Thì làm rơi một cái khăn, chàng hoàng tử hoặc ăn mày đi qua nhặt lấy khăn trao cho chàng. Thế là tình yêu bắt đầu. Tỷ lệ những mối tình đầu bắt đầu từ khăn có thể nói là chiếm đến 8 trên 10 các cuộc tình lãng mạn. Chả là nhà văn tử tế, có kiến thức và có giáo dục thế nào lại viết về loại tình bắt đầu từ áo may ô hay rèm cửa, hay tệ hơn là dễ lau nhà. Khăn tay và thiếu nữ, như diều với gió, như cá với nước, như cơm nắm với muối vừng, không thể tách rời nhau được. Thuở xa xưa, con nhà nghèo thì khăn bằng vải, bốn phía có thêu chỉ đỏ viền, bên trong có đôi bồ câu ngậm mỏ và dòng chữ kỷ niệm hoặc nhớ mãi. Con nhà giàu thì khăn bằng lụa, có tẩm nước hoa. Con nhà cực kỳ giàu thì khăn nhập ngoại, có in hình ngoại nhưng chả ai rõ là hình gì vì có bao giờ chịu xòe ra đâu. Các nàng dùng khăn tay để làm chi? Ngoài công việc chính là làm rơi để trai nhặt giúp, khăn còn để phủi bụi, để chấm nước mắt khi nào khóc và dọa sẽ khóc. Những cơ hội như thế thường là khá phong phú.
rất ít khi dùng để chùi miệng vì chuyện vớ vẩn ấy có việc dùng vẹt áo hay tay áo thôi. Vả lại ngày xưa, có ăn gì đâu mà chùi. Nếu có ăn, sẽ sơi bằng sạch, lấy đâu ra vương mà vải hai bên. Chiếc khăn tay mẹ may cho em. Trên cành hoa mẹ thêu con chim, em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp. Lau bàn tay em giữ sạch hàng ngày. Đó là câu hát mà tất cả trẻ em đều thuộc cách đây vài chục năm. Nhưng cuộc sống hôm nay đã thay đổi đến độ chóng mặt. Món ăn cực kỳ phong phú, cách ăn cũng cực kỳ đa dạng và cách chùi mồm, xin lỗi, là cách chùi miệng ngày càng tinh vi hơn. Gần như chả còn người một thiếu nữ nào hiện đại hôm nay mang chiếc khăn vải bên người. Bởi lúc này, một người ăn hàng chục món, uống hàng chục thứ rượu, cà phê, kem, hút hàng trăm điếu thuốc và tô hàng ngàn kiểu son môi, khăn vải nào lo cho xuể. Khăn tay tơ lụa từ đấy tuyệt chủng. Bây giờ mà cầm thứ đó có khi bị coi là quê mùa, cổ lỗ, lạc hậu và già cằn. Lúc này là thời kỳ của khăn giấy. Theo thống kê chính xác của Hiệp hội Cướp giật Toàn cầu, 100% túi sách phụ nữ bất thình lình mở ra đều phải có son môi, hộp phấn, điện thoại di động và khăn giấy. Khăn giấy hiện đại có cả tỷ tỷ chúng loại, nhưng cơ bản đều màu trắng, đều mềm mại, đều dai và đều rẻ. Nếu ngày xưa cơ hội lớn đến cho trai tráng khi nhặt được khăn vải trao trả người đẹp, thì ngày nay, kẻ nào nhặt khăn giấy lên trao trả sẽ bị tránh xa, bị lên án và thất bại hoàn toàn. Bởi bản chất của cơ bản nhất của chiếc khăn giấy là dùng xong thì vứt, thậm chí quệt qua một cái, chỉ chấm một cái cũng quăng đi không thương tiếc, cho nên không ai giặt cả, không ai theo và đương nhiên không ai dâng tặng. Chưa khi nào thấy trong phim, trong kịch hay trong đời, một chàng trai dâng cho khăn giấy cho nàng. Khăn giấy lúc này đã phát triển rực rỡ. Có nhiều kiểu to như khăn trải bàn, có nhiều kiểu mềm như cánh bướm. Vừa ướt vừa thơm, lại vừa có cả thuốc sát trùng, đến mức có thiếu nữ chỉ cần dùng khăn giấy quẹt một cái là giết được quân thù. Thế nhưng, ngoài miệng chùi ra, chiếc khăn giấy chả còn giúp ích gì nữa. Chưa một tiểu thuyết nào, chưa một bộ phim nào đưa khăn giấy lên thành hình tượng. Tất cả những gì mà khăn vải đã xây dựng trong cả ngàn năm, khăn giấy chỉ cần vài trăm ngày là xóa sạch. Còn gì cảm động hơn, hình ảnh người lính ra trận được cô gái đỡ theo dưới khăn vào tay. Biết bao nhiêu tác phẩm nhờ cảnh đó đã thành bất tử. Thử tưởng tượng, nếu cô ta dúi vào khăn giấy, liệu có còn lãng mạn vậy không? Chắc chắn là không. Buồn quá.
Lòng tham của phụ nữ.
Tất cả các cô gái đẹp nhìn bề ngoài đều không có vẻ tham lam. Thậm chí, họ còn thánh thiện. Trong điện ảnh, để miêu tả một gã đàn ông tham thật dễ vô cùng, đạo diễn chỉ cần kiếm một gã béo, bụng càng to càng tốt, cho lão đeo dây chuyền vàng và chải đầu bóng loáng là xong. Nhưng để tả một cô gái tham thì rắc rối lắm. Chả có chi tiết nào phức tạp khiến khán giả tin ngay. Nếu cô ta vừa tham vừa ác, lại càng phức tạp. Nhưng ai mà không biết, thực ra, hầu hết các nàng đều tham lam. Tham mỹ phẩm, tham quần áo, tham trang sức, tham hoa, tham chim chóc, tham lãng mạn, tham xe cộ, tham túi xách, tham cả đàn ông. Khi đàn ông cần một thứ gì, hay có ham muốn vào thứ gì, họ tìm cách làm ra, tìm cách mua, hoặc bất quá thì tìm cách cướp. Phụ nữ thì không thế. Khi họ cần, họ chỉ nhìn, và cho các chàng trai biết họ đang nhìn, thế thôi. Thiên hạ cứ nói phụ nữ chân chính có vẻ đẹp đoan trang, kín đáo, thùy mị. Thiên hạ quên phắng rằng vẻ tham lam cũng thế. Tham lam thường được các cô biểu hiện một cách dễ thương, e ấp, mong manh đến đau lòng. Chả cô gái có giáo dục, có đức hạnh nào được bạn trai dẫn vào trung tâm mua sắm, lại đòi cái nọ, đòi cái kia, lại reo lên khi thấy kim cương, lại nhảy cẩn lên khi thấy vàng bạc. Các nàng chỉ chớp chớp mắt, quay mặt đi, thở dài hoặc vân vê tà áo mỏng. Việc còn lại của đàn ông là mua. Có hai giai đoạn của cuộc đời phụ nữ mà ai cũng biết. Giai đoạn chưa chồng, thích bướm, thích hoa, thích gấu bông, thỏ bông, thậm chí thích tắc kè bông. Giai đoạn làm vợ thì thích nồi cơm điện, thích máy xay sinh tố, thích dễ lau nhà, thích xà bông bột, thích nước rửa chén, thích chồng nộp tiền. Rõ ràng ở khúc sau, phụ nữ thực tế hơn, chính xác hơn, đòi hỏi chi tiết hơn, tóm lại là
tham hơn. Chỉ cách một đêm tân hôn, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Các cô gái ngây thơ biến ngay thành bà vợ chặt chẽ, chi ly. Chỉ còn cách giải thích là thói ấy xưa họ đã có rồi, nhưng lại giấu đi. Tất cả đàn ông đều sợ phụ nữ tham. Chả phải vì keo kiệt. Đàn ông keo kiệt để làm gì? Để mang tiền cho đàn ông khác ư? Không, mà bởi phụ nữ tham chắc chắn sẽ bớt dễ thương hơn, bớt ngây thơ và bớt đẹp. Nhưng dẫu sợ suốt đời và tìm cách truyền nhau nỗi sợ ấy để tránh, đàn ông vẫn cứ mắc bẫy hoài. Vì phụ nữ quá khôn, quá thông minh và mưu trí. Họ tham một cách đáng yêu, tham một cách trong sáng đến mức tham trở nên trong vắt như pha lê. Họ tham một cách tươi đẹp tới mức ta dâng hiến, ta giao nộp, ta cống nạp cách vui vẻ và tự nguyện. Khi các thiếu nữ cầm món quà ta mua, ta run rẩy vì hạnh phúc, vỡ òa vì sung sướng, ứa nước mắt vì cảm động. Thật không có nỗi tham nào sâu sắc hơn và tinh vi hơn. Nếu có ba người đàn ông trên một đảo hoang, họ sẽ cùng nhau xây dựng một hòn đảo đẹp. Nếu có ba phụ nữ, họ sẽ chia hòn đảo ra làm ba phần, không phần nào nhỏ hơn phần nào. Nếu một chàng trai lọt lên đấy, một cô gái sẽ yêu chàng, rồi sau đó sẽ nhờ chàng trai chiếm nốt hai phần đảo kia. Chính vì thế, nếu các bạn để ý, sẽ không thấy phụ nữ làm chúa đảo bao giờ. Điều oái âm là đôi khi phụ nữ càng tham, càng đẹp. Lúc ấy mắt họ long lanh, má họ hồng lên, mũi họ vươn cao và miệng họ hé mở. Nhan sắc tỏa ra lấp lánh như ánh hào quang. Do đó, chả thiếu gì đàn ông coi việc tìm ra giây phút tham của phụ nữ là giây phút may mắn, coi như cảm giác thăng hoa.
Phụ nữ ngốc và phụ nữ thông minh.
Phụ nữ thông minh thường lấy những ông chồng thông minh, cho nên nếu bạn là một chàng trai ngốc, bạn cứ yên tâm là rất ít khi gặp. Phụ nữ thông minh yêu đàn ông giàu có và tử tế. Phụ nữ ngốc yêu đàn ông giàu có và xấu xa. Chả ai thích đàn ông nghèo. Phụ nữ thông minh đến chỗ hẹn chậm 5 phút. Phụ nữ ngốc nghếch đến chỗ hẹn đúng giờ. Phụ nữ ngốc thích làm việc nhà. Phụ nữ thông minh biết tạo cơ hội cho kẻ khác làm việc nhà. Phụ nữ ngốc ăn mặc vì mình. Phụ nữ thông minh ăn mặc vì đàn ông. Phụ nữ ngốc mặc bikini ở bãi biển. Phụ nữ thông minh có thể mặc như vậy trong phòng. Phụ nữ ngốc nuôi chó mèo trong nhà. Phụ nữ thông minh chỉ treo ảnh chúng. Phụ nữ ngốc thích được tặng hoa. Phụ nữ thông minh lại thích tặng quà. Phụ nữ ngốc yêu chồng. Phụ nữ thông minh yêu công việc của chồng. Phụ nữ ngốc thích về nhà. Phụ nữ thông minh thích ra khỏi nhà. Phụ nữ ngốc tắm lâu. Phụ nữ thông minh tắm nhiều lần. Phụ nữ thông minh thường mua hớ. Phụ nữ ngốc thường không mua nên không hớ. Phụ nữ ngốc ăn nhiều lần. Phụ nữ thông minh uống nhiều lần. Phụ nữ ngốc đọc báo phụ nữ. Phụ nữ thông minh đọc báo đàn ông. Phụ nữ ngốc sợ đàn ông già. Phụ nữ thông minh sợ đàn ông béo. Phụ nữ ngốc không tin lời kẻ khác hứa. Phụ nữ thông minh không tin lời mình hứa. Cả phụ nữ ngốc và thông minh đều thích đeo đồ trang sức. Nhưng chỉ phụ nữ thông minh mới biết đeo đồ giả. Phụ nữ ngốc luôn sợ mình xấu. Phụ nữ thông minh luôn sợ mình ngu. Khi mua hàng, phụ nữ ngốc nhìn nhãn hiệu, phụ nữ thông minh nhìn giá tiền. Trong một đám đông, phụ nữ ngốc sẽ ngồi cạnh đàn ông, còn phụ nữ thông minh sẽ ngồi cạnh người phụ nữ ngốc. Phụ nữ ngốc được mẹ chồng yêu. Phụ nữ thông minh được bố chồng yêu. Phụ nữ ngốc nấu ăn ngon. Phụ nữ thông minh nấu ăn sạch. Phụ nữ ngốc hay khóc. Phụ nữ thông minh hay cười. Phụ nữ ngốc coi ly dị là kết thúc. Phụ nữ thông minh coi ly dị là bắt đầu. Phụ nữ ngốc chờ đàn ông mời. Phụ nữ thông minh chờ đàn ông sơ hở. Phụ nữ ngốc muốn đàn ông hiểu mình. Phụ nữ thông minh muốn đàn ông không hiểu. Phụ nữ ngốc sửa nhan sắc cho đẹp lên. Phụ nữ thông minh sửa nhan sắc không thay đổi. Phụ nữ ngốc không uống rượu bao giờ. Phụ nữ thông minh uống với kẻ nào uống lần đầu tiên. Sau khi uống rượu, phụ nữ ngốc vờ tỉnh. Phụ nữ thông minh vờ say. Phụ nữ ngốc mua máy tập thể dục. Phụ nữ thông minh mua máy rửa chén đĩa. Phụ nữ ngốc hay ngồi bên cửa sổ. Phụ nữ thông minh hay trèo vào. Khi thấy một kẻ sắp tự tử, phụ nữ ngốc hét lên. Phụ nữ thông minh cười khẩy. Phụ nữ ngốc hay làm điều chồng thích. Phụ nữ thông minh hay làm điều chồng bất ngờ. Phụ nữ ngốc hay công nhận sự thông minh của đàn ông. Phụ nữ thông minh hay công nhận sự ngốc của đàn bà. Xem phim hoạt hình. Phụ nữ ngốc thích nàng tiên cá. Phụ nữ thông minh thích phù thủy. Phụ nữ ngốc đánh giá đàn ông qua bạn của họ. Phụ nữ thông minh đánh giá đàn ông qua vợ của họ. Phụ nữ càng ngốc càng lấy chồng sớm. Phụ nữ càng thông minh càng lấy chồng muộn. Phụ nữ ngốc biết mình ngốc. Phụ nữ thông minh biết mình thông minh. Phụ nữ đẹp chả cần biết gì. Trong chiến tranh, phụ nữ ngốc xông lên rồi bắn. Phụ nữ thông minh bắn rồi mới xông lên. Phụ nữ ngốc coi tất cả các cô gái đẹp hơn mình là kẻ thù. Phụ nữ thông minh coi tất cả các cô gái xấu hơn mình là bạn.
Phụ nữ và điện thoại.
Nhiều kẻ độc ác, nhưng hài hước cứ bảo bản thân phụ nữ là một chiếc máy điện thoại. Đã thế còn có khả năng không ai gọi cũng trả lời, và chả khi nào hết pin. Nhưng tôi không tin là thế. Điện thoại có trước hay phụ nữ có trước là một câu hỏi không dễ giải đáp. Nhưng chắc chắn có một điều, điện thoại di động ra đời là do phụ nữ. Chỉ có các bà, các cô mới muốn và mới tự cho mình các quyền gọi kẻ khác ở mọi nơi, mọi lúc và mọi đề tài. Với đàn ông, điện thoại đa phần chỉ là công cụ. Rất nhiều khi, nó còn là tai họa vì không ai kể xiết những anh tan cửa nát nhà, nát thân thể và công việc do bị điện thoại tố cáo. Với phụ nữ, điện thoại không thế. Nó là một người bạn thân thiết. Thân thiết đầu tiên là do nó đẹp. Ngày nay, điện thoại di động trong tay chị em đã trở thành một món đồ trang sức. Nhìn vào là biết tuổi tác, cá tính, tài sản chủ nhân. Mấy em tin bọc điện thoại bằng con chó, con mèo, con cánh cam hay kèm theo con ong treo lủng lẳng. Mấy cô người mẫu, hoa hậu, hoặc giả người mẫu hoa hậu, luôn có điện thoại bọc những gì lóng lánh, cận đá quý, vằn vện. Mấy bà đại gia bọc bằng vàng hay bằng gấm phủ vàng nổi lên từng cục. Chỉ cần nhìn cách cầm điện thoại cũng nói lên tính cách của chủ nhân. Các bé tin cầm chặt bằng hai ngón tay. Các cô người mẫu nắm chặt phần giữa. Các cô nhân viên văn phòng chỉ nắm chặt phần đuôi. Còn các bá tước, phu nhân, để nó trên bàn quát lớn từ xa. Điện thoại cất ở đâu hoàn toàn không phải vô tình, mà được tính toán chi li cẩn thận. Bé ngây thơ treo vào cổ, đeo vào cánh tay hoặc gài trước mũi. Bé gian ác, dắt vào thắt lưng như dắt dao và rút ra thật nhanh như chớp, cũng như rút dao. Bé kiểu cách, bỏ trong túi sách. Mỗi khi mở điện thoại là mở túi cho bà con lát mắt chơi. Còn bé cực kỳ thành đạt, dắt theo trai. Trai đó cầm điện thoại hộ mình. Chỉ cần nghe giọng nói điện thoại cũng biết ngay đối tượng là ai. Nói với chồng thì gắt gỏng, tra xét. Nói với bồ thì tha thiết, nhẹ nhàng, hơi đầy nghiến. Nói với bạn làm ăn thì kênh kiệu. Nói với báo chí thì đề phòng. Còn nói với cha mẹ thì vội vàng. Phần lớn khi nói với sếp là đông đưa. Đang trong một đám đông, nếu có tiếng chuông, cứ nhìn dáng điệu của các cô khi bắt máy là hiểu được tâm trạng. Đang vui vẻ thì, em đây. Đang có gắt thì, gì đó. Đang hốt hoảng thì, ai? Đang đánh ghen thì, con nào? Còn đang sẵn chàng đại gia thì, anh à. Nếu quan sát, sẽ rất thích khi thấy phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Họ cho rằng như thế không sang trọng, không khéo léo hoặc không đường bệ. Phụ nữ chân chính, có học thức, có địa vị phải ngồi bắt chéo chân trong quán cà phê, châm một điếu thuốc, nhấp một ly rượu rồi mới rút điện thoại ra như sát thủ rút súng. Ngày nay, phụ nữ có thể dùng điện thoại để làm quen, để hứa hôn, để ly dị hoặc để tha thứ. Nhưng, trên tất cả, họ đều biết dùng điện thoại để đe dọa. Phụ nữ có thể bấm vào nút gọi như bóp cò.